Chương 29, Côn Sơn, lên đây nào, hai bóng người đang đứng nhìn siêu thị dài nhạc phúc tàn hoàng, bừa bãi, đó là ảnh Đao Vương Thông cùng đại lực hùng Lý Hám Anh Vương. Cũng không nghĩ rằng, lần này chúng ta ăn phải quả đắng rồi. Lý Hám trầm giọng nói, con thiết giáp long này vừa mới đẻ trứng, cũng khẳng định có một gã cao thủ thừa nước đục, thả câu trộm trứng rồng đi, nên mới bị thiết giáp long liều mạng đuổi theo. Ừ, trong siêu thị đều trống rỗng, chẳng còn gì cả, tội nghiệp đánh xịt cả máu mà không vớt được cái gì. Vương Thông gật đầu, bọn họ đã truy xét qua, nhưng không thu hoạch được gì. Cho nên lần này cả đàn quái thú cấp thú tướng cũng có khả năng giết chết cả chiến thần sơ cấp, cũng có thể làm bị thương cả chiến thần trung cấp. Nhưng mà, đối mặt với chiến thần cao cấp, như Vương Thông thì đàn quái thú cấp thú tướng chỉ có thể chống cự lại được. Hai người Vương Thông đã điều tra trong siêu thị sau khi đuổi được đám quái thú cấp thú tướng. Người này thật đúng là không biết xấu hổ, Lý Hám trầm thấp nói, hị hị, đi ăn trộm đồ mà còn sĩ diện hả? Đi ăn trộm đồ mà còn sĩ diện hả? Ảnh Đao Vương Thông bật cười, cũng là không có chút xấu hổ, dưới vòng vây của đàn quái thú cấp thú tướng mà còn bình yên đào thoát lại còn trộm được cả trứng rồng, thì thực lực cũng phải chiến thần trung cấp chứ không đùa. Một chiến thần trung cấp muốn kiếm tiền thì cũng có nhiều biện pháp chứ làm gì có cái kiểu đi trộm quả trứng rồng như thế. Trứng rồng quả là rất đáng giá, nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi. Cũng như một quả trứng rồng thì giá trị thấp hơn nhiều so với một bộ đồ chiến phục cấp SS. Nếu quả trứng rồng này được sinh ra thì cũng chỉ là một con rồng thiết giáp long con thế này, ai dám cãi ta, mà thôi. Mà cho dù khi lớn lên thì thiết giáp long cũng chỉ đạt cấp quái thú lĩnh chủ, chỉ khi trải qua được chiến đấu, có lò sinh ra tử thì mới có thể tiến dài lên cấp cao hơn. Có thể là con cũng chưa chắc mạnh bằng bộ mẹ. Cũng như con của đại nhất cường giả Hồng, nếu như muốn vượt qua Hồng thì quả thật muôn vàn khó khăn. Một con thiết giáp long bình thường có thực lực quái thú lĩnh chủ sơ cấp thì giá cũng chỉ vào khoảng 30 ức 3 tỷ. Mà trứng rồng chưa nở giá so với thiết giáp long trưởng thành còn quý giá hơn, bởi vì nó rất hiếm, mà giá của nó chỉ đoán là vào khoảng 5-3 ức hoa hạ tệ. 5-3 ức có thể là nhiều, nhưng mà đối với một chiến thần trung cấp thì có thể mà nói bằng vào thực lực bản thân có thể đi săn giết quái thú lĩnh chủ kiếm tiền cũng không thua kém. Cho nên Vương Thông, Lý Hám thực ra cũng không tức giận, chỉ là nói người này không biết xấu hổ mà thôi. Một gã trung cấp chiến thần lại đi ăn trộm đồ. Lý Hám lắc đầu, nếu Hám lắc đầu, nếu quả thực, vậy ta cũng lắc đầu, cũng không cần bận tâm làm gì. Thiết giáp long liều mạng hết sức để chạy như vậy, thì thương thế cũng sẽ nặng thêm. Vương Thông cười, mục tiêu của chúng ta, chính là giết chết lĩnh chủ cao cấp, thiết giáp long, nên không thể cho con quái thú này chạy thoát được. Đi, đi. Lý Hám cũng gật đầu, quái thú lĩnh chủ sơ cấp tùy vào loại quái thú mà có giá từ 5 ức đến khoảng 39 ức. Gia trùng loại không giống nhau, nên thực lực cũng khác nhau, nên giá cũng có sự chênh lệch. Thiết giáp long với giá chính là 39 ức, quái thú lĩnh chủ trung cấp có giá thấp nhất là 15 ức và cao nhất là 90 ức. Quái thú lĩnh chủ cao cấp có giá thấp nhất là 53 ức và cao nhất là 200 ức. Tuyệt đại đa số quái thú lĩnh chủ đều có giá trị đã định như trên, tuy nhiên cũng có ngoại lệ, dĩ nhiên cũng không cần bàn cãi gì thêm. Đây là một con quái thú lĩnh chủ cao cấp thiết giáp long, giá cả tầm 180 ức. Nhưng đáng tiếc rằng nhìn khắp thế giới thì ngoại trừ chiến thần siêu cấp thì chiến thần cao cấp cũng cực kỳ thưa thớt, chiến thần sơ cấp mới có thực lực săn giết một con thiết giáp long cùng cấp. Tại một tòa nhà 8 tầng thuộc thành phố Bà, 4 người tiểu đội lôi đình đang đứng ở trong căn phòng nằm giữa tầng thứ 8. Vương Thông, Ly Hám tuy rằng nhắc bọn họ rời thành phố đến trú chân trên đường cao tốc cho an toàn nhất, nhưng mà hai đại chiến thần truy sát lĩnh chủ cao cấp thiết giáp long thì tiểu đội lôi đình vô cùng tò mò, cho nên cuối cùng quyết định tránh ở thành thị bên cạnh, có thể tùy thời thấy tình thế không ổn lập tức rời đi. Xâm dâm cả vùng ngoại thành có phạm vi hơn 10 dặm, hàng ngàn quái thú giận dữ gầm rú vang vọng bầu trời. Thiết giáp long nổi điên thật rồi, nó triệu tập cả thú đàn, cả đàn thú cũng bạo động. Lão già Lưu nhịn không được cười nói, Vương tiên sinh quả nhiên là lợi hại, đánh cho thiết giáp long thảm hại đến nước này, phụ không hổ là ảnh đao này. Đội trưởng tiểu đội Hồ Nha Pha Ná liền gật đầu, mặc dù ở ngoài phạm vi 10 dặm cũng không biết được chuyện gì xảy ra, nhưng nghe động tĩnh lớn như vậy, họ cũng đoán được tình cảnh phát sinh, quái thú bạo động. Quái thú bạo động, không biết sẽ có bộ dáng gì đây. Lý Uy cậu thanh niên con lài hai trong mắt sáng lên, thiếu ra, hiện tại đàn thú đã bạo động, tuy rằng cách chúng ta hơn 10 dặm, nhưng để phòng ngừa chúng ta hiện tại cũng nên rời đi. Dù sao cũng không nghe được động tĩnh gì, lão già Lưu cười nói. Võ giả da trắng bên cạnh là Tạp Long cũng nhìn về phía đại thiếu gia Lý Uy, gật gật đầu, được rồi, chúng ta lập tức quay về căn cứ thôi. Này lập tức tiểu đội lôi đình nhanh chóng ly khai tòa nhà đi đến gần đường cao tốc. Trong tòa tiểu khu, La Phong đang trốn trong gara ngầm. Gara ngầm chiếm bích cực rộng, mà đặc biệt là cả tiểu khu đều có hầm ngầm của biệt thự liên thông với gara ngầm này. Cứ như vậy, các chủ biệt thự có thể đi xuống tầng hầm là trực tiếp tiến vào gara ngầm và lái xe đi. Ha ha, thật sự là kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu. Dĩ nhiên là các biệt thự liền kề nhau. La Phong mang ba lô, điều khiển phi đao quét ngang một cánh cửa, xong nhanh chóng tiến nhập vào trong tầng hầm của một tòa biệt thự liên kết với gara ngầm. Trong gian tầng hầm này bị phân cách bởi phòng nghe nhìn có ba rượu. Biết cách hưởng thụ, La Phong cười, lập tức đi dọc theo cầu thang, bộ hướng vào tầng một ngôi biệt thự, cẩn thận né tránh cửa sổ hướng bắc, rồi nhìn ra ngoài quan sát. Quả thật cách 100 mét đã thấy được cái đôi rồng màu xanh sậm đang khẽ đong đưa, ánh nắng chiếu vào phát lên màu xanh lạnh. Người rõ ràng là thân thể thiết giáp long cũng bị cản trở bởi tòa biệt thự. Còn thiết giáp long này cũng thông minh, nó cũng đoán rằng ta còn đang tránh ở nơi nào đó trong tiểu khu, nên đứng lặng ở đây quan sát động tĩnh. La Phong cười, sau đó nhanh chóng tiến lên lầu 3. Rất may là thiết giáp long cũng không thể nhìn qua được cửa kính vào trong nhà, vì đã hơn 10 năm, cửa kiếm đã đóng một lớp bụi dày. Lầu 3 của biệt thự, trước mặt La Phong là một gian phòng ngủ. La Phong nhìn xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, cẩn thận quan sát bên ngoài, tìm kiếm trạm xe điện ngầm từng nhìn thoáng qua khi đang bay. Chập chập, kia rồi. La Phong nhanh chóng phát hiện lối vào bến xe điện ngầm bên ngoài tiểu khu. Căn cứ thiết kế tổng thể của gara cùng với vị trí các biệt thự xung quanh, La Phong tính toán khoảng cách từ dưới nền đất đến trạm xe điện ngầm gần nhất và quyết định cứ làm như vậy. La Phong cẩn thận đi xuống lầu, dọc theo tầng hầm trở lại gara ngầm, căn cứ vào trí nhớ nhanh chóng chạy đi. Từ đây, cách 30 mét là có thể đến được trạm xe điện ngầm. Tuy rằng đây là khoảng cách khá xa, nhưng cũng là lộ trình ngắn biết. Như thế nào đi đây? La Phong quét ánh mắt nhìn xung quanh, trong gara ngầm, cái không thiếu chính là mấy chiếc ô tô đầy bụi bặm. Có cách rồi, La Phong mỉm cười, tâm ý vừa động, lên đó một thanh phi đao lặng lẽ, bay ra cắt lấy hai nắp cabo đậy động cơ ở chiếc ô tô. Sau đó dùng tinh thần niệm lực điều khiển uốn tròn hai tấm sắt thành ống đầu chóp nhọn. Bản thân La Phong chui vào trong ống tôn hình tên lửa đó, đi, dùng tinh thần niệm lực khống chế thanh phi đao cắt, lấy khối bê tông vách tường gara ngầm thành một lỗ to. Sau đó là điều khiển quả tên lửa trực tiếp, đâm thùng vào trong xiên đất đi tới. Xuy xuy, trạm xe điện ngầm đầy bụi. Xuy xuy, trạm xe điện ngầm đầy bụi. Vách tường trạm xe đột nhiên bị phá thành nửa thước bề ngang bắn tung ra. Đá cùng bùn khối đổ sập xuống, một khối thép hình quả tên lửa xuyên qua vách tường rồi ngừng lại. Một bóng người từ trong khối thép nhanh chóng vọt ra, đứng trên mặt đất. Kiểu xuyên tường này tuy không bằng tốc độ của quái thú, nhưng so với võ giả thì nhanh hơn nhiều trên người La Phong, vẫn sạch sẽ. Bên trong trạm xe điện ngầm cũng bỏ hoang rất lâu. La Phong quan sát tấm bản đồ xe điện ngầm, rồi sau đó lau sạch lớp bụi bên ngoài tấm bản đồ cẩn thận quan sát. Ồ, theo hướng này sẽ để Côn Sơn. Côn Sơn là nơi nào? Trước thời kỳ đại Niết Bàn trong nội thành có địa danh đó, còn hiện tại thì đã sớm diệt vong, không còn chút tin tức gì. La Phong cũng chỉ nhớ kỹ một số thành thị có danh tiếng trong quá khứ như Nam Kinh, Tu Châu, Hàng Châu mà thôi. Còn Côn Sơn cũng không rõ là địa danh gì, có lẽ một thành thị có tên Côn Sơn nhưng không thuộc phạm vi của Thượng Hải. Ừ, chắc tuyến này đây. La Phong đi đến đoàn tàu đỗ trên đường ray, tuyến tàu điện ngầm, trực tiếp nhảy vào trong đường hầm, rồi sau đó nhanh chóng dọc theo đường ray xe điện ngầm đi về hướng Côn Sơn. Trong đường hầm này cũng không ngờ chỉ gặp một ít quái thú. La Phong thẳng tiến cũng gặp không ít quái thú, nhưng chỉ là cấp thú binh, mạnh nhất cũng chỉ là thú tướng sơ cấp, cao hơn cũng chỉ là thú tướng trung cấp. Mà mấy quái thú này vóc dáng lại nhỏ bé, đương nhiên là dùng tinh thần niệm lực điều khiển phi đao hạ sát toàn bộ. Đường hầm xe điện ngầm cũng không phải toàn bộ ở dưới đất, cũng có không ít phần nằm trên mặt đất. Năm đó từ Thượng Hải Côn Sơn có một tuyến xe điện ngầm nằm phía trên mặt đất, đi tới khoảng 100 dặm chắc là sẽ ra khỏi phạm vi thành phố 3. Là phong xe bản đồ lần cuối rồi xác định vị trí, nhận ra mình đã rời xa Thượng Hải khoảng 50 dặm. Ta chắc ở gần đường cao tốc, bây giờ quay về căn cứ thôi. Trong đường hầm này cũng chưa biết sẽ xuất hiện quái thú gì, hơn nữa cũng không cần đi Côn Sơn làm gì, mà cũng chả biết nó là địa phương quy quái gì. La Phong nở nụ cười, tâm tình đang vui vẻ, dù sao cũng sẽ thoát khỏi Thượng Hải. La Phong lập tức xốc ba lô, rồi theo thông tin biểu hiện phương hướng đường cao tốc, rồi đi tới, về nhà thôi, về nhà thôi, về nà nà bà.